Chương 17 Kinh Lăng Già Tâm Ấn. Kinh Lăng Già Tâm Ấn tượng trưng một phần lớn tài liệu đặc biệt quan trọng để hiểu về truyền thống Đại Thừa, giống như Tâm Kinh và Kinh Trí Tuệ Bát Nhã. Lăng Già Tâm Ấn là một tác phẩm gồm nhiều tập. Nó phức tạp về cả hai mặt ý tưởng và kết cấu văn chương. Các học giả cho rằng tác phẩm này được viết vào cuối thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên. Mặc dù điều này có liên quan đến nguyên tắc về mặt văn chương là có thể chấp nhận được, nhưng sự khảo sát kinh này cho thấy một số những khái niệm phôi thai được hệ thống hóa và soạn thảo tỉ mỉ bởi các thầy tổ Đại Thừa như Vô Trước và Thế Thân. Nếu chúng ta nhớ cả hai vị tổ này sống vào thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, chúng ta phải xếp cách trình bày học thuyết trong kinh Lăng Già Tâm Ấn vào trước thời gian này. Việc này phù hợp với điều mà tôi nói trước đây về nguồn gốc và tính xác thực của các tài liệu về Đại Thừa nói chung. Dù sao, chúng ta cũng thấy nhiều khái niệm ban đầu của truyền thống Đại Thừa được tìm thấy trong kinh điển Nguyên Thủy. Xem chương 14, Kinh Lăng Già Tâm Ấn đại diện cho tài liệu kinh điển nền móng của trường phái Đại Thừa nổi tiếng như trường phái Yogacara, xác nhận sự kết hợp thiền định và hành động, trường phái Vijnanavaya, xác nhận thức, và trường phái Chittamatra, xác nhận tâm, cũng như tài liệu trí tuệ Bát Nhã nói chung, hình thành nền móng kinh điển cho con đường trung đạo hay Mahayamaka. Kinh Lăng Già Tâm Ấn và một số bài giảng hình thành nền móng kinh điển cho trường phái Yogacara hay Vijnanavaya. Rõ ràng những thành phần của trường phái này có thể tìm thấy trong học thuyết của trường phái kia và ngược lại. Học thuyết mà Kinh Lăng Già Tâm Ấn nổi tiếng là học thuyết về tính ưu việt của thức. Học thuyết này đôi khi còn được gọi là học thuyết duy tâm hay sự thực duy nhất của thức. Kinh nói trong từ ngữ rõ rệt là ba thế giới hay phạm vi của dục lạc cảm giác, phạm vi của sắc và phạm vi vô sắc, chỉ chính là tâm. Nói một cách khác, tất cả những vật thể nhiều vẻ trên thế giới, những cái tên và các dạng thức chỉ là sự biểu hiện của tâm. Kinh Lăng Già Tâm Ấn nói chúng ta bất lực không tự giải thoát khỏi sự phân biệt đối xử giữa quan niệm chủ quan và khách quan, chính là nguyên nhân mà chúng ta tái sinh trong vòng sinh tử. Chừng nào mà chúng ta không thể tự giải thoát được khỏi sự phân biệt đối xử, chúng ta tiếp tục tái sinh trong luân hồi. Cho nên khả năng để tự giải thoát khỏi quan niệm nhị nguyên về chủ quan và khách quan là chìa khóa của giác ngộ. Nhưng duy tâm mà Kinh Lăng Già Tâm Ấn nói là thế nào? Có phải là cái tâm theo lối kinh nghiệm, cái tâm tham gia vào hoạt động của sáu thức không? Rõ ràng không phải là cái tâm đó. Cái tâm mà Kinh nói là cái tâm siêu việt, hủy diệt những quan niệm nhị nguyên về hiện hữu và không hiện hữu, đồng nhất và khác biệt, thường còn và vô thường. Nó vượt qua những quan niệm về cái ngã, thực chất và nghiệp. Nó vượt qua cả quan niệm về nhân quả. Theo kinh này, tất cả những quan niệm đó là sản phẩm của tưởng tượng sai lầm hay tư tưởng xét đoán. Cái tâm mà kinh này nói không tham dự vào những quan niệm nhị nguyên. Từ đó, rõ ràng tâm mà Kinh Lăng Già Tâm Ấn nói là huyễn, không, mà tài liệu trí tuệ Bát Nhã đã nói đến. Nếu tâm mà Kinh Lăng Già Tâm Ấn nói đến vượt qua quan niệm nhị nguyên về hiện hữu hay không hiện hữu, đồng nhất hay khác biệt, vân vân, thế thì thực tế của tâm vô nhị hiện hình ra sao về những vật trên thế giới? Kinh Lăng Già Tâm Ấn đương nhiên là trường phái duy tâm, dẫn giải một hệ thống của 8 loại thức. 8 loại thức này gồm có 6 thức rất quen thuộc với truyền thống Phật giáo nói chung, tức 5 thức nảy sinh cùng với năm căn và thức thứ sáu nảy sinh cùng với khả năng của tâm. Hai loại thức thêm nữa là kho chứa thức, tàn thức, Alaya Vija Nama và Kalista Manas, thức mạt na. Tám thức này hình thành căn bản của triết lý Yoga Chara hoặc Vijnana Vaya. Kinh dùng sự so sánh để mô tả quá trình bất đồng tôn giáo, đem chúng ta từ trạng thái tột cùng của tâm vô nhị đến trạng thái tâm bị chia sẻ, có đặc điểm kinh nghiệm của sáu thức mà ta kinh qua hàng ngày. Sự so sánh này là so sánh với biển cả, gió và sóng. Biển sâu tĩnh lặng, tàn thức cũng tĩnh lặng. Bị gió thổi, mặt biển sẽ gợn lên thành sóng, và sóng xô hết lớp này đến lớp khác. Tương tự như vậy, chiều sâu tĩnh lặng của tàn thức bị xáo động bởi gió nhận thức phân biệt, gây ra những sóng tương tự như sự hành hoạt của sáu thức theo lối kinh nghiệm. Kẻ chịu trách nhiệm về chuyện rắc rối là khổ tâm, gió nhận thức phân biệt. Vì khổ tâm mà nhận thức phân biệt xảy ra, khổ tâm có vai trò trung gian dàn xếp giữa một bên là tàn thức và một bên là sáu thức theo kinh nghiệm. Chúng ta có thể gọi cái khổ tâm này là nguyên tắc cái tôi, nguyên tắc cá nhân hay nhận thức phân biệt. Tàn thức đóng một vai trò quan trọng đặc biệt vì nó không những hiện hữu khi biển sâu tĩnh lặng mà còn hoạt động như kho lưu trữ. Đó là lý do tại sao nó được gọi là tàn thức. Vì nó thâu thập những hạt giống, ấn tượng và hành động giác quan. Cho nên chúng ta có thể hiểu rõ cách sắp xếp tám thức trong kinh Lăng Già nếu chúng ta vẽ chúng trong một vòng tròn, giống như chúng ta vẽ các thành phần cấu tạo của lý nhân duyên. Theo ý nghĩa đó, chúng ta trải qua sự tiến triển từ tàn thức trong bản chất vô nhị của chính nó, qua hoạt động nhận thức phân biệt tâm khổ và đi vào sáu thức theo lối kinh nghiệm, đến lượt sáu thức cung cấp ấn tượng của hành động hoặc nghiệp của tàn thức. Bởi vậy, chúng ta trải qua một chu trình trong đó tàn thức phát triển qua nhận thức thành sáu thức theo lối kinh nghiệm. Đến phiên chúng gieo hạt giống hành động vị lai trong mảnh đất phì nhiêu của tàn thức. Tàn thức quan trọng đặc biệt với kinh Lăng Già và đương nhiên quan trọng cho toàn bộ giai đoạn Phật giáo Đại Thừa. Nó rất có ý nghĩa nên trong bản phiên dịch Tây Tạng, chúng ta thấy tàn thức được gọi là thức căn bản, thức cơ sở của tất cả. Điều này ngụ ý là trong chính nó có tiềm năng về cả luân hồi lẫn niết bàn, cả thế giới hiện tượng lẫn giác ngộ. Và chính do nhận thức phân biệt mà tàn thức tiến triển thành sáu thức theo lối kinh nghiệm. Vậy nên, nhờ loại bỏ nhận thức phân biệt mà tàn thức trở thành hạt giống của Niết Bàn. Rất quan trọng, nhìn kỹ vào sự tương quan giữa tàn thức và khái niệm về bản chất Đức Phật như lai tàn, theo nghĩa đen là nơi thai nghén như lai quả. Bạn sẽ nhận thức sự liên hệ tự nhiên giữa hai cái mà tôi nói về tiềm năng Niết Bàn của tàn thức. Kinh Lăng Già mô tả tâm hay thức có bản chất nguồn gốc bên trong là tinh khiết. Từ tinh khiết là gì? Sự khảo sát kỹ Kinh Lăng Già và các tài liệu kinh điển và luận tạng cho thấy nó có nghĩa tâm là trống rỗng, huyễn. Cho nên sự tinh khiết nguồn gốc của tâm có nghĩa là thực chất bên trong và nguồn gốc của tâm là không pha trộn với tính hai mặt về hiện hữu hay không hiện hữu, đồng dạng hay khác biệt và vân vân. Sự tinh khiết của nó tương đương với huyễn. Tính tinh khiết này hay huyễn là cốt lõi thực sự bản chất về Phật, về tiềm năng niết bàn của tàn thức. Trong phạm vi này, bản chất Phật được ví như vàng, đá quý hay đồ phục sức không chút nhơ bẩn. Tính tinh khiết thực chất hay huyện của tâm tìm thấy sự diễn đạt tiềm năng của nó trong việc thực hành để đắc Phật quả khi tính bất tịnh của nhận thức phân biệt bị loại bỏ. Cũng như sự sáng chói của vàng, của đá quý hay của đồ phục sức, nhơ bẩn biểu lộ qua sự phát triển tinh tế, làm tẩy sạch hết những bất tịnh. Vậy nên, người ta bộc lộ bản chất thực bên trong có nguồn gốc trống rỗng, huyễn và thanh tịnh của tâm qua việc tự tẩy rửa khỏi thói quen nhận thức phân biệt giữa chủ quan và khách quan bằng cách áp dụng các giới luật Bồ Tát Đạo. Bản chất Phật là bản chất huyễn và thanh tịnh của tâm. Vì cái huyễn thiết yếu và tính thanh tịnh của tâm, tất cả chúng hữu tình đều có tiềm năng đạt Phật quả. Giống như một miếng đồng có thể làm thành cái bô, một cái bình đựng nước cúng trên bàn thờ, tượng Phật. Tính huyễn của tâm có thể, tùy thuộc vào nguyên nhân và điều kiện, xuất hiện dưới hình thức chúng sinh bình thường, Bồ Tát hay Phật. Bản chất Phật không phải là cái ngã hay một linh hồn. Nó không phải là một thực thể tỉnh. Nó được ví như một dòng suối vì nó luôn thay đổi, nhiều vẻ và năng động. Do lý do này, trong một bộ kinh nổi tiếng khác, Giải Thâm Mật Kinh, Đức Phật nói tàng thức rất thâm sâu và huyền ảo, chuyển động như một dòng suối với tất cả những hạt giống của ấn tượng giác quan. Đức Phật nói Ngài không dạy khái niệm tàng thức cho những người dại khờ, vì e rằng những người này sẽ làm lẫn thức này với cái ngã. Thật thú vị khi nhận thấy rằng tàng thức căn bản tương tự với quan niệm nguyên thủy trong Vi Diệu Pháp về yếu tố liên tục của tiềm thức mang hạt giống của những hành động trước. Quan niệm này được khai triển và soạn thảo tỉ mỉ trong Kinh Lăng Già và trong triết lý của trường phái Yoga Chara. Kinh Lăng Già đề xuất một học thuyết quan trọng khác của Đại Thừa dưới dạng phôi thai. Học thuyết ba phần hay cảnh giới về Phật quả, cảnh giới siêu việt, cảnh giới của trời và cảnh giới trần gian hay cảnh giới biến đổi. Ba cảnh giới này phản ánh trong phương diện chung ba đẳng cấp về thực tế giác ngộ. Một, cảnh giới siêu việt đồng nghĩa với đẳng cấp cùng tột về giác ngộ, vượt qua danh xưng và sắc thái. 2. Cảnh trời là sự biểu lộ cảnh giới tượng trưng nguyên mẫu về Phật quả, chỉ tinh thần mở mang mới vào được. Và 3. Cảnh giới trần gian là cảnh giới Phật quả mà tất cả chúng ta trong hoàn cảnh chưa giác ngộ có quyền vào, và nó tham gia vào thế giới của các hiện tượng trần tục. Chính trong cảnh giới trần gian xuất hiện thiên hình vạn trạng, các dạng thức để giáo dưỡng và giải thoát chúng hữu tình. Nơi đây, bạn có thể nhớ lại cốt lõi truyền thống Đại Thừa là Đại Từ Bi. Những phương tiện tinh xảo sinh ra trực tiếp từ tâm Đại Bi, từ chúng biểu hiện không những trong sự sáng chế ra sự rèn luyện khác nhau hay các cỗ xe, thừa, mà còn biểu hiện rằng rất nhiều dạng thức không kể xiết về cảnh giới trần gian thuộc về Phật quả. Theo Kinh Lăng Già và các kinh Đại Thừa khác, cảnh giới Phật quả ở thế gian có thể mang bất cứ dạng thức nào và bất cứ con số dạng thức nào. Nó có thể mang không những một dạng thức đặc biệt dễ nhận ra như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, mà còn mang dạng thức của một người say, một người cờ bạc hoặc đại loại như vậy, nhằm đem lợi ích và giải thoát chúng sinh. Nếu một người say hay cờ bạc đặc biệt nào đó không bị ảnh hưởng bởi lời thuyết giảng của các bài pháp cao cả và cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi những gương về tính thanh tịnh tinh thần được ủng hộ trong cách chỉ đạo của một vị Bồ Tát, thì một vị Phật hay Bồ Tát sẽ mang dạng thức của người đi cùng và nhờ sử dụng các phương tiện tinh xảo cố gắng mang lại sự giải phóng cho người ấy. Thêm vào việc mang dạng thức của động vật, Bồ Tát có thể cũng mang dạng thức thực vật như thực phẩm, quần áo, thuốc men, cầu, đường, vân vân. Việc này đã được trình bày tuyệt vời bởi Shanti Deva trong cuốn sách của Ngài, Việc thực hành Bồ Tát Đạo, Kinh Bồ Đề Hành. Ngài cầu nguyện trở thành thực phẩm cho người đói, thành thuốc cho người bệnh và nhà cửa cho người không nhà. Bởi vậy, nhờ phương tiện tinh xảo bắt nguồn từ tâm Đại Từ Bi, Đức Phật và các vị Bồ Tát xuất hiện trong hằng hà sa số các dạng thức không thể nhận biết, để giải thoát tất cả chúng sinh, tùy theo nhu cầu và khả năng của mỗi cá nhân.